là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nỗ lực về đích nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn bất cập về mặt bằng và hạ tầng, nhưng đến nay đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư các dự án vào ba khu công nghiệp của tỉnh Yên Bái, đó là khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Âu Lâu và khu công nghiệp Minh Quân. Đến nay, ba khu công nghiệp này đã có 51 dự án đăng ký đầu tư. Khu công nghiệp phía Nam có diện tích quy hoạch lớn nhất lên tới 400 hectare. Hiện có 45 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 93% mặt bằng. Hiện tại còn 59 hectare đang được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục giới thiệu vị trí địa điểm cho nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát, lập hồ sơ dự án đầu tư. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Yên Bái còn có khu công nghiệp Minh Quân với tổng diện tích được quy hoạch là 112 hectare. Hiện có 5 dự án đăng ký thực hiện với diện tích đất sử dụng gần 30 hectare. Khu công nghiệp Âu Lâu với tổng diện tích quy hoạch là 120 hectare. Nhưng đến nay mới có 1 dự án đang đầu tư với diện tích trên 12 hectare, chiếm 15% tổng diện tích quy hoạch. Hiện tại, hai khu công nghiệp này vẫn chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng và quỹ đất sạch, nên vẫn chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào đây. 10 tháng qua, huyện Văn Yên đã giải quyết việc làm cho trên 2.800 người, đạt trên 97% kế hoạch năm, tổ chức 16 lớp đào tạo nghề cho 450 lao động nông thôn về kỹ thuật trồng, chế biến và gia công các sản phẩm từ quế, chăn nuôi thú y, đồng thời phối hợp với công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF Trấn Yên tổ chức tư vấn tuyển dụng lao động tại xã Yên Hưng và Yên Thái. Từ nay đến hết năm 2019, huyện Văn Yên sẽ chỉ đạo các ngành liên quan và các xã thị trấn tiếp tục phối hợp để khảo sát, đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với lợi thế của địa phương. Sau khi học nghề, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kiến thức đã học giúp tăng thu nhập cho gia đình. Đại diện cơ quan báo xây dựng tại Yên Bái, Đoàn Thanh niên Ủy ban Kiểm tra tỉnh, Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Âu Thị Thắm tại thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn. Tin của phóng viên Mạnh Tuấn.
Cựu chiến binh Âu Thị Thắm nhập ngũ năm 1976 và tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc ở huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Năm 1980, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, do sức khỏe yếu và chồng cũng qua đời do bệnh tật, nên gia đình bà Thắm thuộc diện hộ nghèo của xã. Được sự quan tâm của cựu chiến binh Đồng Quang Hưng, trưởng đại diện cơ quan báo xây dựng tại Yên Bái, đứng ra kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ gia đình bà Thắm xây dựng ngôi nhà mới. Với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng là của đại diện cơ quan báo xây dựng tại Yên Bái, Đoàn Thanh niên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn hỗ trợ, còn lại là của gia đình đóng góp. Đây là hoạt động thể hiện tính nhân văn và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình thương binh, những người có công với cách mạng, qua đó góp phần nào giúp cho gia đình bà Thắm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng niên vụ 2018-2019, triển khai nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng niên vụ 2019-2020. Huyện Trạm Tấu đang quản lý bảo vệ hơn 45.000 hectare đất có rừng, chủ yếu là đất rừng phòng hộ. Trong năm nay, huyện đã trồng mới 366 hectare rừng theo kế hoạch, tiến hành chi trả gần 25 tỷ phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định, xử lý 30 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu gần 3 mét khối gỗ, 19 xe máy, xử phạt hành chính 154 triệu đồng. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai nghiêm túc từ huyện đến cơ sở. Tuy nhiên, do ý thức bất cẩn của người dân trong việc sử dụng lửa đốt nương, đốt bãi chăn thả gia súc dẫn đến xảy ra 6 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 52 hectare rừng. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan, các xã thị trấn, xác định các khu vực trọng điểm để có phương án phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp, tăng cường thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đến tài nguyên rừng. Nhân dịp này, huyện Trạm Tấu đã khen thưởng cho 2 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng niên vụ 2018-2019.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân Văn Chấn đã hiến trên 10 hectare đất canh tác sản xuất và đất ở, gần 8.000 cây cối hoa màu và tham gia trên 13.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Dự kiến hết năm nay, huyện Văn Chấn sẽ có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện kế hoạch xử lý hành vi vi phạm ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô, từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra, qua đó đã phát hiện 22 trường hợp dương tính với ma túy và gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng mở các đợt cao điểm kiểm tra, trong đó tập trung vào những địa bàn trọng điểm như thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, các tuyến quốc lộ. Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đạt dưới 5 tiêu chí, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm trên 40%. Được sự quan tâm của nhà nước và với quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng, sau hơn 9 năm thực hiện, đến nay xã đã hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Hùng.
Với gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Ca có xuất phát điểm thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn, hạ tầng cơ sở xuống cấp và không đồng bộ. Nhưng với quyết tâm đưa Hồng Ca về đích nông thôn mới, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, phân kỳ thực hiện từng tiêu chí.
Ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca khẳng định:
khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thì Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa các cái tiêu chí theo từng giai đoạn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, yêu cầu tiến độ hoàn thành từng nội dung. Mỗi tiêu chí thì đều giao cho từ 1 đến 2 cán bộ phụ trách. Công tác chỉ đạo thì được thường xuyên, liên tục. Trong triển khai thực hiện chương trình thì Đảng bộ, chính quyền xã cũng đã chú trọng và thực hiện triệt để cái nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, các đoàn thể chính trị xã hội đã bổ sung vào nghị quyết xây dựng chương trình hành động, đồng thời tăng cường tuyên truyền tới người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án xây dựng nông thôn mới, nhằm thay đổi tư duy để người dân trở thành chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.
Anh Hà Quý Giáp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Ca cho rằng:
Hội Nông dân cùng các đoàn thể chính trị xã hội trong xã đã tập trung tổ chức tuyên truyền cho hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ sự trông chờ ỷ lại đến nay, các hội viên và nhân dân đã tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới do phần việc của hội viên cũng như nhân dân tổ chức thực hiện.
Xã Hồng Ca cũng đã lựa chọn thôn Khuôn Bổ là một trong 4 thôn người Mông sinh sống làm điểm xây dựng nông thôn mới. Để người dân hiểu và tích cực tham gia, chi bộ thôn Khuôn Bổ đã phát huy vai trò của đảng viên trong công tác vận động nhân dân, xây dựng mô hình điểm để người dân học tập, làm theo, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Trọng tâm là việc tuyên truyền, vận động và hướng dẫn trực tiếp người dân thay đổi tư duy trong việc ăn ở hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà ở, đào hố rác và đưa cây trồng vật nuôi hiệu quả vào sản xuất.
Chị Tráng Thị Nhà, trưởng ban công tác mặt trận thôn Khuôn Bổ cho biết thêm:
chúng tôi đã tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân về cái mục đích ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Thì vừa rồi thì chúng tôi đã thực hiện trong quá trình 1 năm thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân là thực hiện đồng bộ các tiêu chí về nông thôn mới. Thì chúng tôi năm vừa rồi chúng tôi đã đạt 15 tiêu chí. Thì hiện tại bà con nhân dân, đời sống vật chất của bà con nhân dân thì cũng được nâng lên rất là nhiều.
Nhờ những giải pháp phù hợp, đến nay diện mạo nông thôn của Hồng Ca có sự đổi thay rõ nét. Cơ bản các tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa, hệ thống kênh mương được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với việc đầu tư 40 km đường điện hạ thế đã giúp tỷ lệ số sử dụng điện an toàn đạt gần 100%. Các trường học, trạm y tế đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tiêu chí xanh sạch đẹp. 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi thực hiện đủ các quy định về bảo vệ môi trường, hạ tầng thương mại nông thôn xã đạt chuẩn. Trong phát triển kinh tế, người dân đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi cho năng suất cao. Đến nay, Hồng Ca đã hình thành được các vùng chuyên canh tập trung gắn với liên kết theo chuỗi giá trị như vùng quế, vùng tre bát độ, cây ăn quả có múi và vùng trồng dâu nuôi tằm. Những kết quả này đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 33 triệu đồng một người một năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%.
Cho biết thêm vấn đề này, ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca nói:
chúng tôi tiếp tục là tập trung để tuyên truyền vận động nhân dân là phát huy được cái nội lực của nhân dân trên địa bàn của xã để duy trì các cái tiêu chí trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường về công tác đôn đốc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy được cái sức dân và nhân dân để tích cực tham gia vào đối với chương trình này. Cái thứ ba nữa là tập trung vào nâng cao về cái phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, như quy hoạch tốt các cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung và liên kết theo một cái chuỗi giá trị để nâng cao cái sản phẩm cho nhân dân trên địa bàn của xã.
Với những cách làm sáng tạo phù hợp, Đảng bộ và nhân dân xã Ổng Ca đang nỗ lực duy trì và nâng cao những tiêu chí đã đạt, đồng thời phấn đấu cán đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống của người dân, xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh.
Quý vị và các bạn, thời điểm những tháng cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn có diễn biến phức tạp bởi lưu lượng người và phương tiện giao thông tăng nhanh. Do đó, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã tăng cường mở các đợt cao điểm về kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với các lái xe điều khiển phương tiện giao thông, qua đó nhằm kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra, phản ánh của phóng viên Bích Thu Nguyễn Minh.
Những ngày này trên các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái, nhiều điểm chốt đã được lập cùng với đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh làm nhiệm vụ tại đầu cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, nối với đường ra nút giao IC12. Chúng tôi ghi nhận chỉ trong một thời gian ngắn có rất đông xe có trọng tải lớn lưu thông qua đây. Khi được dừng kiểm tra, nhiều lái xe vui vẻ chấp hành. Anh Lê Việt Dũng, lái xe từ tỉnh Phú Thọ lên Yên Bái nói:
Tôi là một người lái xe thì tôi rất tán đồng cái chủ trương của tỉnh chỉ đạo các đồng chí giao thông là kiểm tra ma túy thường xuyên để giảm bớt cái tai nạn giao thông đợt vừa qua đã xảy ra. Thì theo như tôi thì những cái đợt kiểm tra này nó rất là hữu ích để giảm bớt những cái tai nạn giao thông mà những cái lái xe mà lại sử dụng ma túy như tôi là tôi không tán đồng.
Việc kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe được các cán bộ chuyên môn test nhanh, có độ chính xác cao và không mất thời gian cho lái xe. Anh Hoàng Hồng Quốc, lái xe tải thành phố Yên Bái, khi tham gia kiểm tra nhanh cho biết:
Tôi cũng là người lái xe tham gia giao thông thường xuyên, thì cũng chứng kiến rất nhiều những cái tai nạn khủng khiếp do ma túy và chất nồng độ cồn gây ra. Thì cái đó là cũng điều nó mang lại những cái sự rủi ro cho xã hội cũng như con người, tính mạng con người. Thì tôi cũng đồng tình về cái cách làm việc mà cũng như kiểm tra thường xuyên của các cơ quan ban ngành.
Cùng với kiểm tra kiểm soát, các cán bộ chức năng khi làm nhiệm vụ còn lồng gắn tuyên truyền cho các lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tác hại của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các bộ phận chức năng cũng gặp những khó khăn nhất định. Thiếu tá Nguyễn Chí Dũng, đội phó đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kể:
Cái việc sử dụng ma túy mà khi lái xe khi tham gia giao thông trên đường rất là nguy hiểm, vì là ma túy này có thể gây ra những cái ảo giác mà có thể gây ra những cái mất đấy, và có thể rất là nguy hiểm cho tính mạng con người, bản thân của người lái xe và người tham gia giao thông khác ở trên đường. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra để phát hiện ra và xử lý nghiêm minh những cái trường hợp mà dương tính với chất ma túy và các chất khác, chất cấm giao thông trên đường.
Thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô, từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra gần 1.600 trường hợp lái xe. Qua các đợt kiểm tra đã phát hiện 22 trường hợp dương tính với ma túy và có gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, riêng Công an huyện Trạm Tấu phát hiện 2 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Theo quy định của luật giao thông đường bộ thì chúng tôi sẽ đối với lại trường hợp sử dụng ma túy thì chúng tôi đã tiến hành lập biên bản. Khi xét nghiệm thấy lái xe dương tính với ma túy thì chúng tôi tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp lái xe dương tính với ma túy, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật và tước giấy phép lái xe đối với lái xe là 23 tháng.
Thời gian qua trên cả nước, tình trạng lái xe gây tai nạn nghiêm trọng dương tính với ma túy đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Với việc mở nhiều đợt cao điểm của lực lượng chức năng Yên Bái là việc cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý giáo dục, chăm lo sức khỏe cho đội ngũ lái xe, cũng như ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đối với lái xe trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, từ lợi thế nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng ở địa phương, chị Sầm Thị Tuyến ở thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã mạnh dạn đầu tư mở xưởng sản xuất ván bóc. Đến nay chưa đầy một năm đi vào hoạt động, mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động trẻ và nâng cao mức thu nhập cho nhiều hộ dân. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tháng 3 năm 2019, chị Sầm Thị Tuyến ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình góp vốn với 2 đoàn viên thanh niên trong vùng và vay thêm một khoản tiền từ quỹ tín dụng nhân dân xã để mở rộng sản xuất ván bóc. Với tổng số nguồn vốn khoảng 1,5 tỷ đồng, chị đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc và các trang thiết bị phụ trợ, phục vụ sản xuất. Đồng thời tiến hành thu mua nguyên liệu gỗ rừng trồng như bồ đề, keo, mỡ của các hộ gia đình trong xã và các xã lân cận. Để xưởng sản xuất ván bóc sớm hoạt động ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế, chị Tuyến đã tích cực học hỏi cách làm nghề, vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, tìm hiểu về giá cả thị trường tiêu thụ ván bóc. Chị Tuyến chia sẻ.
Mình thấy rằng tại địa phương mình, có rất là người dân ở đây là cũng trồng được nhiều gỗ. Từ đó thì mình hình thành đến một ý nghĩ trong đầu mình là mình sẽ mở ra một xưởng bóc. Và đến thời điểm này thì mình cùng hộ gia đình của anh Đinh Văn Đức và anh Đinh Văn Thắng mở xưởng bóc từ tháng 3 năm 2019. Và đến thời điểm này thì nhìn chung là máy móc và công nhân thì đã dần vào ổn định sản xuất. Và mình mong muốn rằng là mình sẽ mở rộng được nhiều hơn nữa và tạo được nhiều công ăn việc làm hơn nữa cho bà con nơi đây, cũng như là tạo được chính thu nhập cho mình.
Nhờ nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào thuận lợi, chất lượng ván bóc đảm bảo và bán ra thị trường với giá thành hợp lý, nên hàng tháng xưởng sản xuất được trên 200 mét khối ván bóc thành phẩm cho doanh thu trung bình 150 triệu đồng một tháng. Còn những sản phẩm thừa trong quá trình sản xuất như lõi tu, đầu mẩu, vụn gỗ cũng được tận dụng triệt để. Với sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, xưởng sản xuất ván bóc của chị Tuyến ngày càng phát triển, tạo việc làm cho 25 lao động địa phương, trong đó có 18 đoàn viên thanh niên với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Chị Nguyễn Thị Huyền làm việc tại xưởng sản xuất ván bóc xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Chị Tuyến này, chị mở xưởng này, tôi đã xin đây làm và làm được mấy tháng rồi. Thì lương của bọn tôi làm là ổn định, ngày cũng có ngày thì đạt 300, ngày 28, có nói chung là ổn định. Mở xưởng ra thì tạo công ăn việc làm cho công nhân thì chị cũng niềm nở với công nhân, mà cũng không có gì gây khó khăn với công nhân với bọn tôi cả. Nên là tôi làm thì tôi rất hài lòng.
Ngoài nỗ lực phát triển mô hình sản xuất ván bóc để nâng cao chất lượng đời sống gia đình, với tính cách cởi mở dễ gần, chị Tuyến sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm làm nghề với bà con nhân dân và các bạn trẻ có chí hướng khởi nghiệp mô hình sản xuất ván bóc để vươn lên thoát nghèo, làm giàu một cách chính đáng. Hiệu quả hoạt động của xưởng sản xuất ván bóc đã được Đoàn Thanh niên xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đánh giá là một mô hình kinh tế khởi nghiệp tiêu biểu của các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã trong năm 2019. Anh Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bảo Ái cho biết.
Đây là một mô hình điển hình, tiên tiến và làm cho các đoàn viên thanh niên trong toàn xã cũng như là xã bạn đến học tập mô hình cũng như là góp phần và tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên nói chung để thay đổi, dám nghĩ, dám làm, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào để sản xuất, để góp phần phát triển kinh tế của địa phương.
Phát huy tinh thần tuổi trẻ trên con đường lập nghiệp, chị Sam Thị Tuyến đã đoàn kết với các đoàn viên thanh niên khác để xây dựng phát triển thành công mô hình sản xuất ván bóc, qua đó giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao mức sống cho người dân, khuyến khích các hộ dân tích cực trồng rừng và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam giá bán sản phẩm mới Winner 150 phân khối, tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người, do đó người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.